Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật 26 tháng 3 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bà Carrie Lam, đắc cử đặc khu trưởng Hồng Kông, ngũ giác đài xác nhận một thủ lĩnh Al-Qaeda bị tiêu diệt ở Afghanistan. Chính phủ Syria và Nga không kích phiến quân. Hàng ngàn người biểu tình chống tham nhũng ở Nga.
Thưa quý vị, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Ralph Jennings tường trình về những rủi ro ẩn chứa trong cách thức mà Malaysia nâng cấp lực lượng hải quân. Nhóm phóng viên của VOA Việt ngữ tường trình từ Việt Nam về những nghề mà người khiếm thị làm để kiếm sống. Sau đó là chương trình hỏi đáp đi học, tiếp theo là bài học tiếng Anh, trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, một ủy ban bầu cử thân Trung Quốc đã chọn bà Carrie Lam, một viên chức kỳ cựu, làm nữ đặc khu trưởng đầu tiên của Hồng Kông. Ủy ban này có 1.200 thành viên, bao gồm các đại gia và các nhà lập pháp có quyền bầu chức đặc khu trưởng. Với quy chế này, hàng triệu người dân Hồng Kông không thể trực tiếp bỏ phiếu bầu lãnh đạo của họ. Bà Lam, năm nay 59 tuổi, giành chiến thắng với 777 phiếu bầu. Chiến thắng của bà không gây ngạc nhiên vì Bắc Kinh đã vận động rất tích cực cho bà. Trước cuộc bỏ phiếu hôm Chủ nhật, bà là quan chức quan trọng thứ hai trong chính quyền Hồng Kông. Các nhà hoạt động vì dân chủ lo lắng về chiến thắng của bà Lam và xu hướng thân Trung Quốc của bà. Họ nghi ngờ về sự can thiệp ngày càng tăng của Trung Quốc tại Hồng Kông và sợ mất đi chính sách một quốc gia hai hệ thống của người Anh trước đây. Một chính sách đã giúp Hồng Kông bảo đảm quyền tự do rộng khắp. Hôm Chủ nhật, bà Lam nói rằng Hồng Kông đang bị chia rẽ khá nghiêm trọng và tích tụ rất nhiều sự bất mãn. Bà nói ưu tiên của bà là hàn gắn sự chia rẽ. Các nhà phân tích chính trị nói rằng bà Lam cũng phải tìm cách khôi phục nền kinh tế Hồng Kông và giải quyết những bất bình đẳng xã hội đang ngày càng gia tăng. Anh Joshua Wong, một nhà hoạt động sinh viên nổi tiếng, cho biết chiến thắng của bà Lam là cơn ác mộng của Hồng Kông. Anh Wong là một trong những nhà lãnh đạo các cuộc biểu tình sinh viên năm 2014 đòi một nền dân chủ toàn diện. Anh nói rằng về mặt lý thuyết, đặc khu trưởng là cầu nối giữa chính quyền trung ương với người dân Hồng Kông, nhưng bà Lam sẽ là một cây cầu bị nghiêng lệch. Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ hôm thứ Bảy cho hay một cuộc không kích chống khủng bố của Mỹ hồi đầu tháng này tại Afghanistan đã giết chết một thủ lĩnh Al-Qaeda chịu trách nhiệm về cuộc tấn công chết chóc vào khách sạn ở Islamabad năm 2008 và cuộc tấn công năm 2009 vào xe buýt chở đội bóng gậy của Sri Lanka. Với việc khẳng định về cái chết của Carrie Yassin, các quan chức của Mỹ cho biết Yassin là một kẻ khủng bố cấp cao có xuất thân từ Balochistan, Pakistan. Hắn có quan hệ với nhóm Tehrik-i-Taliban và đã lên kế hoạch cho nhiều cuộc tấn công khủng bố của Al-Qaeda. Cuộc không kích dẫn tới cái chết của hắn đã được tiến hành vào ngày 19 tháng 3 ở tỉnh Paktika, Afghanistan. Các quan chức cho biết Yassin đã lên kế hoạch cho vụ đánh bom khách sạn Marriott ở Islamabad vào ngày 20 tháng 9 năm 2008, giết hàng chục người. Vụ tấn công xe buýt ở thành phố Lahore của Pakistan đã làm chết 6 cảnh sát Pakistan và 2 thường dân, đồng thời làm 6 thành viên của đội bóng gậy Sri Lanka bị thương. Các quan chức Mỹ thừa nhận liên minh quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo đã thực hiện một cuộc không kích mà theo các nhân chứng đã giết chết hơn 100 thường dân trong trận chiến tái chiếm thành phố Mosul từ tay các phần tử nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, hôm Chủ nhật, một số thường dân nói một quả bom gắn vào xe tải lớn do nhà nước Hồi giáo kích nổ trong khu vực có thể đã gây ra ít nhất một số thương vong trong các tòa nhà. Rất khó xác minh tính chính xác về những gì đã xảy ra ở thành phố Mosul trong những ngày gần đây. Trong một tuyên bố, liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo chống IS nói rằng họ đã mở một cuộc đánh giá chính thức đáng tin cậy về con số thương vong của thường dân đối với cáo buộc rằng các cuộc không kích gần đây của liên minh đã giết hơn 100 thường dân trong khu phố Jdide của thành phố Mosul. Trước khi có một tuyên bố hôm thứ Bảy, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Miền Trung Hoa Kỳ là ông John Thomas nói với New York Times rằng quân đội Mỹ không chắc liệu một vụ nổ ở Tây Mosul là do một cuộc không kích của Mỹ hay của Liên minh gây ra, hay do bom hoặc mìn bẫy của IS gài. Thiếu tướng Man Anshadi, chỉ huy lực lượng đặc biệt của Iraq, nói với Times rằng binh lính của ông đã đề nghị liên quân tiến hành không kích để đối phó với những kẻ bắn tỉa ở trên mái nhà của ba ngôi nhà ở khu Jdide trong thành phố Mosul. Tuy nhiên, ông nói các lực lượng của ông không biết là đã có đông đảo thường dân ở dưới tầng hầm của các ngôi nhà này. Các máy bay chiến đấu của chính phủ Syria và đồng minh Nga đã không kích các mục tiêu là phiến quân trên khắp cả nước hôm thứ Bảy, giết chết nhiều người, trong đó có các tù nhân tại một nhà tù của phụ nữ do phiến quân kiểm soát ở thành phố miền Tây Bắc Idlib. Đến thứ Bảy, vẫn chưa có nhiều thông tin chi tiết về cuộc oanh tạc vào nhà tù trong đêm. Tuy nhiên, những người theo dõi thuộc Đài Quan sát Nhân quyền Syria nói số người thiệt mạng ở nhà tù gồm 16 tù nhân và nhân viên nhà tù. Đài quan sát cho biết một số tù nhân đã bị các lính canh giết chết khi họ cố bỏ trốn sau cuộc không kích. Ngoài ra, theo các nhà theo dõi, họ cho biết các lực lượng của chính phủ đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm của phiến quân ở phía đông Damascus, nơi có ít nhất 16 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương ở thị trấn Hamoria. Đợt tấn công của chính phủ được mô tả là một trong những trận đánh ác liệt nhất trong vài tuần qua, diễn ra chỉ vài ngày sau khi phiến quân muốn lật đổ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đã tấn công bất ngờ vào Damascus bằng cách đào các đường hầm để xâm nhập vào thủ đô. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tin từ Mỹ. Quan chức của thành phố Cincinnati, bang Ohio, nói ít nhất 15 người đã bị bắn, một người tử vong, tại một hộp đêm đông người vào sáng sớm Chủ nhật. Các quan chức cảnh sát cho biết hiện trường ở câu lạc bộ đêm Carmel là một cảnh tượng rất khủng khiếp. Ông nói vụ nổ súng xảy ra khi có hàng trăm người có mặt ở bên trong câu lạc bộ. Đài truyền hình địa phương WLWT đưa tin nhiều người bị thương nguy kịch và các quan chức không cho biết liệu có ai bị tạm giữ hay không. Nhà chức trách nói có thể có một vài tay súng đã ra tay, hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ việc gây chết người này. Tin từ Nga, hàng ngàn người Nga đã xuống đường trên khắp cả nước hôm Chủ nhật để phản đối tham nhũng và yêu cầu Thủ tướng Dmitry Medvedev từ chức. Cuộc tuần hành này do lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny kêu gọi. Có tin là ông Navalny đã bị tạm giữ ở Moscow khi ông đang trên đường tới một cuộc biểu tình. Các cuộc biểu tình này dường như là cuộc xuống đường có sự phối hợp lớn nhất kể từ những cuộc biểu tình lớn hồi năm 2011-2012, tiếp sau cuộc bầu cử quốc hội bị cáo buộc là có gian lận. Tính đến buổi trưa ở Moscow, truyền thông của nhà nước không đưa tin về các cuộc biểu tình. Tuy nhiên, các trang tin tức và truyền thông xã hội đã đưa tin về các cuộc biểu tình ở các thành phố từ Vladivostok ở phía đông cho đến Yekaterinburg ở vùng Ural. Có tin là hàng chục người đã bị bắt giữ ở Vladivostok. Ông Navalny đã kêu gọi tiến hành các cuộc biểu tình sau khi đưa ra một báo cáo chi tiết hồi đầu tháng này cáo buộc ông Medvedev đã tích lũy nhiều biệt thự, du thuyền và trang trại nho thông qua một mạng lưới các tổ chức phi lợi nhuận trá hình. Báo cáo này đã có 11 triệu lượt xem trên YouTube. Đến nay, ông Medvedev vẫn chưa đưa ra phản ứng gì. Những người biểu tình dự định sẽ tổ chức các cuộc meeting không có giấy phép ở Moscow và St. Petersburg trong thời gian còn lại trong ngày. Ông Navalny nói trên trang web chính thức của mình rằng 99 thành phố Nga đã dự định tổ chức biểu tình, nhưng ở 72 thành phố trong số đó, các chính quyền địa phương đã không cấp phép. Ông Navalny đã tuyên bố dự định tranh cử tổng thống vào năm tới và gần đây đã vận động người ủng hộ ở các thành phố lớn của Nga. Đèn đã được tắt ở khoảng 170 quốc gia hôm thứ Bảy khi hàng triệu người và hàng ngàn thành phố đã tham gia giờ trái đất, một nỗ lực toàn cầu để thu hút sự chú ý đến biến đổi khí hậu, chương trình do Quỹ Thiên nhiên Thế giới tổ chức. Hàng chục tòa nhà và các công trình nổi tiếng từ khắp Hoa Kỳ cho đến các nước Mỹ Latin, châu Âu, Trung Đông và Úc đã tham gia. Họ tắt đèn trong 60 phút vào lúc 8 giờ 30 phút tối giờ địa phương. Nhiều sự kiện đã được tổ chức để thu hút sự chú ý đến việc các hoạt động của con người đã góp phần làm thay đổi khí hậu như thế nào. Ở Ấn Độ, hàng trăm người đã đi xe đạp tham gia cuộc đạp xe vì hành tinh, một phần trong chiến dịch nhằm khuyến khích mọi người tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Quỹ Thiên nhiên Thế giới đã tổ chức giờ trái đất lần đầu tiên vào năm 2007 tại Úc. Nỗ lực tầm quốc tế của tổ chức này đã bắt đầu được thực hiện như một sự kiện ở cấp cơ sở để thúc giục mọi người giảm việc sử dụng năng lượng như một cách để chống lại biến đổi khí hậu.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ mời quý vị trở lại với bản tin của chúng tôi.
Việc Malaysia đặt mua tàu hải quân Trung Quốc và tăng cường tuần tra chống tàu tuần dương Bắc Kinh xâm nhập hải phận càng làm phức tạp cho quan hệ giữa hai nước và đề ra những lo ngại lớn về quốc phòng. Từ Đài Bắc, thông tin viên Ralph Jennings của đài VOA gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Các giới chức của Indonesia, quốc gia có bờ biển trải dài từ biển Sulu sang Tây Ấn Độ Dương, hồi tháng 11 cho hay họ sẽ mua 4 chiếc tàu tuần tra cao tốc lớp LMS do Trung Quốc chế tạo. Các nhà phân tích nói rằng các tàu này sẽ bắt đầu kế hoạch thay mới 50 tàu của Hải quân Hoàng gia Malaysia để bảo vệ lãnh hải của nước này trước nhiều mối đe dọa, kể cả từ Trung Quốc, nước có tranh chấp chủ quyền với Kuala Lumpur trong Biển Đông. Ông Ibrahim Sufian, giám đốc chương trình của Trung tâm Merdeka, nhóm thăm dò dư luận có trụ sở đặt ở Kuala Lumpur, cho biết.
Tàu tuần dương của Trung Quốc khi tuần tra trong đường 9 đoạn đến rất gần vùng duyên hải của Malaysia.
Thủ tướng Malaysia hồi năm ngoái loan báo hợp đồng mua 4 chiếc tàu tuần tra cận bờ của Trung Quốc. Trong quá khứ, các lực lượng vũ trang Malaysia ưa chuộng thiết bị quân sự của phương Tây do Hoa Kỳ, Anh hay Pháp chế tạo. Do đó, thỏa thuận này đánh dấu sự bắt đầu thay đổi truyền thống đó. Năm 2015, Malaysia phát hiện tàu tuần dương Trung Quốc neo đậu tại bãi cạn Luconia, một đảo nhỏ trong Biển Đông, cách bờ biển Borneo của Malaysia khoảng 150 km về hướng Bắc. Trước đó, một tàu chiến của Trung Quốc đã bị phát hiện đến gần Malaysia, và vào tháng 3 năm 2016, Malaysia phát hiện đến 100 tàu đánh cá Trung Quốc được tàu tuần duyên Bắc Kinh hộ tống. Nhiều người ở quốc gia có 31 triệu dân này cảm thấy chính phủ của họ phản ứng quá yếu ớt trước những hành động của tàu bè Trung Quốc. Ông Colin Cole, một nhà nghiên cứu an ninh biển tại Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore, nhận định rằng nhận thức đó của nhiều người Malaysia đe dọa uy tín của đảng đương quyền. Ông Cole nói,
if you look at what happened in September 2015 when they had the first revelation about this Chinese Coast Guard vessel station.
Nhìn lại những gì xảy ra vào tháng 9 năm 2015 khi lần đầu tiên chính phủ ở Kuala Lumpur tiết lộ vụ một tuần dương hạm của Trung Quốc neo tại bãi cạn Luconia. Công chúng đã phản ứng khá dữ dội. Họ hỏi làm thế nào chính phủ Malaysia lại cho phép tàu tuần dương Trung Quốc đến đó. Chính phủ của Thủ tướng Najib Razak cảm thấy cần phải làm một cái gì đó, ít nhất là để xoa dịu công chúng và cho dư luận thấy rằng chính phủ đang thực sự chú tâm và hành động nghiêm túc về chuyện đó.
Tàu LMS là loại tàu tương đối nhỏ được thiết kế để có khả năng triển khai tác chiến cận bờ, đôi lúc để chống các tàu lớn hơn của đối phương. Các nhà phân tích nói Malaysia thường tránh đối đầu trực tiếp với Trung Quốc vì sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ kinh tế rất quan trọng với nước này. Malaysia xem Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, là đối tác thương mại hàng đầu và là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất vào quốc gia Đông Nam Á này. Trung Quốc đã đẩy mạnh ảnh hưởng kinh tế ở khắp nơi trong khu vực Đông Nam Á, mới đây nhất là với Philippines, để đổi lại sự nhân nhượng đối với các hoạt động của Bắc Kinh trong vùng biển đang tranh chấp. Theo thống kê của trang mạng về sức mạnh quân sự trên toàn cầu, Trung Quốc là nước có sức mạnh quân sự lớn thứ ba thế giới. Malaysia đứng thứ 34. Ông Oh Ae-sun, giảng viên khoa nghiên cứu kinh tế tại Đại học Nanyang ở Singapore, nhận định.
Cho dù Malaysia có nâng cấp hải quân của họ đến mức nào đi nữa, họ vẫn không thể nào theo kịp sự mở rộng của hải quân Trung Quốc trong kế hoạch lâu dài.
Các chuyên gia nhận định rằng, ngoài việc chuẩn bị ứng phó với các xung đột có thể xảy ra liên quan đến các tranh chấp lãnh hải, Malaysia cần phải nâng cấp hải quân để chống lại các nhóm Hồi giáo bạo động đang tìm cách vượt qua vùng biển rất khó canh giữ từ miền nam Philippines vào Borneo. Giáo sư Sun nói, hải tặc đôi lúc cũng hoành hành trong vùng biển nằm về phía bắc Borneo, khiến cho giới hữu trách cần phải có các loại tàu tuần tra tốc độ cao hơn. Chuyên gia Sufain nhận định thêm rằng, trong không gian thương mại, tàu thuyền đánh cá từ các nước Indonesia, Thái Lan và Việt Nam thỉnh thoảng cũng đi vào hải phận của Malaysia để đánh bắt cá. Nhưng Malaysia cắt giảm 12,7% ngân sách quốc phòng xuống còn 3,41 tỷ đô la trong năm nay. Và theo chuyên gia Cole, thì nhiều tàu trong hạm đội của Malaysia đã trải qua 30 đến 50 năm hoạt động, khiến cho chi phí bảo trì tăng cao và không còn mang tính kinh tế nữa.
Thưa quý vị, hát rong, tẩm quất là hai phương kế kiếm sống qua ngày quen thuộc của người khiếm thị để tránh phải dựa dẫm hay ăn xin để được tự chủ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hát rong bị nhà nước cấm, khách hàng tẩm quất ngày càng phức tạp hơn nên đời sống của người khiếm thị trở nên khó khăn ngột ngạt hơn. Sau đây là tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi tại Việt Nam.
Ý niệm ngày đêm của người mù được phân biệt thông qua âm thanh, ban ngày ồn ào trộn rộn tiếng người, ban đêm tĩnh lặng, thê thiết tiếng côn trùng. Chuyện kiếm chén cơm manh áo của người mù cũng khác xa những người sáng mắt. Công việc của họ dựa hoàn toàn vào âm thanh và hành động cùng với bóng đêm cuộc đời. Hát rong và tẩm quất, đó là hai nghề phổ thông nhất mà người mù đã chọn để nuôi thân, nuôi gia đình. Và đương nhiên, người mù tẩm quất thì không chê vào đâu được. Anh Định, một khách hàng thường xuyên ở tẩm quất người mù, chia sẻ với VOA.
Cái cảm nhận của tôi là đấm lưng ở hội đấm lưng tẩm quất người mù ấy, là coi là họ có một cái tay nghề mà họ được là học qua trường lớp, đấy, được có đào tạo qua bài bản. Đấy. Và tôi là khách hàng có nhu cầu coi là khi mỏi mệt sau những ngày và giờ lao động, là tôi thường hay vào những cái quán đấm lưng của hội người mù để tôi và mượn họ và đấm lưng, bấm huyệt, xoa bóp giúp tôi để cơ thể tôi và nó cảm thấy tức là mạnh khỏe, đầu óc nó thư thái. Đấy, sau giây phút thư giãn thì tôi lại tiếp tục công việc, thì tôi cảm thấy là nó rất chi là mạnh khỏe.
Hát rong có lẽ cũng hiếm có ai hát hay hơn những người mù. Bởi ngoài ý nghĩa công việc kiếm cơm mỗi ngày, dường như người mù đã ký thác tâm sự, thân phận vào giọng hát. Mỗi lần nhạ chữ là một lần tự sự với số phận riêng chung. Có lẽ do vậy mà bất kỳ người mù nào hát rong kiếm cơm cũng có chất giọng truyền cảm và đau đớn một cách lạ thường. Nhưng đau đớn hơn là công việc chân chính này đang bị nhà nước cấm. Người mù kiếm cơm bị đẩy vào tình trạng phi pháp. Anh Hải, người mù hát rong ở chợ Đồng Đăng, Lạng Sơn chia sẻ với VOA.
Thì thực ra là không nhìn thấy, thì đi lại cũng rất là khó khăn anh ạ. Vì người ta thiết kế ra một cái gậy để cho dành cho những khiếm thị đi ra, để thứ nhất là tránh xe, thứ hai là tránh các cái ổ gà, ổ vịt với cả các cái hố ga ở cái vỉa hè,
vật cản các kiểu,
vật cản này ạ. Còn bọn em cái khó khăn nhất, cái khó khăn thứ hai là bọn em làm cái nghề đi hát này, về nhà nước người ta cấm, cái mong muốn của bọn em là rất là được nhà nước là tạo điều kiện cho anh em chúng em hành nghề. Về người mắt sáng cũng đi hát cũng nhiều, nhưng mà thì người ta lợi dụng vào người khiếm thị ạ, lợi dụng vào các người tàn tật, những người ta thuê người ạ.
Những đồng tiền lẻ kiếm được từ những ngày rong ruổi hát rong hay những buổi vật vã với công việc tẩm quất, nắng gân, chai huyệt, tạo thư giãn cho khách chưa bao giờ có thể giúp những người mù vượt qua cái nghèo, sự thiếu thốn hàng ngày. Bởi cho dù có tổng quốc giỏi nghề cỡ nào đi nữa, những người mù vẫn được trả tiền công rất thấp so với người mắt sáng. Những người hát rong có hát hay và có trách nhiệm với nghề hát cỡ nào vẫn bị xếp vào nhóm hát rong ăn xin trong xã hội Việt Nam. Đó là chưa muốn nói đến chuyện họ có thể bị lợi dụng, xúc phạm, nhưng họ luôn tự nhủ lòng phải biết tha thứ cho kẻ đã xúc phạm họ. Chị Liên, người mù làm nghề tổng quốc, chia sẻ với VOA.
Làm cái nghề này thì cũng rất là khó, nhất chi là bọn em lại là con gái. Thì cũng gặp rất là nhiều những người khách, người ta tiền bạc thì cũng ít thôi, người gọi là người hán hữu thì có những khách người ta trả, người ta không đàng hoàng, nhưng mà cũng nhiều người người ta vào, người ta không tôn trọng bọn em, vì vậy người ta buông những cái lời nói mà không được mình nghe, nó khó nghe. Và lại khi người ta, em là con gái thì thường nhiều khách người ta treo gẹo các thế, thì cũng cái khó khăn của bọn em là mong sao là những người đã bước vào đây rồi biết là bọn em cũng khó khăn như thế này, thì bọn em họ mà cũng chỉ mong là họ hiểu bọn em một chút, họ lên đây, họ vào đây, họ có sự tôn trọng bọn em một chút thôi.
Anh Hùng, người mù hát rong và tổng quốc từ Hà Nội lên Lạng Sơn kiếm sống, chia sẻ với VOA.
Cái công việc của bọn em và cái đặc thù công việc của bọn em thì nó phải va chạm rất nhiều với lại các khách hàng. Thì trong các khách hàng của mình thì có những người, người ta rất là hiểu biết và rất là thông cảm, rất là chia sẻ với bọn em trong cuộc sống. Nhưng có những người, người ta không hiểu, thứ nhất là coi như là không hiểu mình đi. Họ không hiểu mình, không hiểu về cái cuộc sống của mình. Họ cũng chỉ là lỡ lời một chút, có những câu nói họ không hiểu, không thông cảm được cho mình. Nói chung là bọn em như thế thì đó mình quen rồi, vì bọn em cũng mình cái nghề của mình thì mình phải hết sức thông cảm và không nên là mình để một cái tính tự ái quá cao trong lòng, vì là như thế cũng không tốt cho mình, cũng không giải quyết gì cho mình trong cuộc sống. Mình làm thế nào để cho nó có được cái sự hài hòa của cuộc sống giữa mình và khách hàng.
Những đứa bé có đôi mắt sáng được sinh ra trong gia đình các đôi vợ chồng mù như một tia hy vọng thay đổi tương lai của họ. Tuy nhiên, để bước vào tương lai, những đứa bé có cha mẹ mù luôn vấp phải những mặc cảm bởi sự nghèo khổ của bản thân và sự kỳ thị của xã hội. Nhất là một xã hội cuốn trong vòng xoáy vật dục như Việt Nam hiện nay, những người mù vẫn chưa bao giờ thoát được bóng đêm cuộc đời đang bao phủ lấy họ.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Mạnh Vũ ở South Carolina hỏi như sau.
Dạ, tôi là Vũ Văn Mạnh, năm nay tôi 62 tuổi, tôi ở South Carolina. Dạ, tôi muốn hỏi bác sĩ là cái bệnh của tôi á là không hiểu tại sao cứ nó đau đầu vào nửa đêm về sáng. Chứ tôi ngủ thì không có gì hết, ban ngày thì không có sao hết á. Nhưng mà cứ đi ngủ ban đêm nửa đêm về sáng, khoảng có khi á là 2-3 giờ sáng, có khi là 4-5 giờ sáng, nó đau không thể ngủ được là tôi dậy. Tôi nó đau quá đó là tôi không thể ngủ được nữa đó là tôi dậy. Tôi dậy tôi đánh răng rửa mặt, uống ly cà phê khoảng nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ sau tự nhiên nó hết. Mà cái bệnh này tôi bị á là cách đây khoảng 20 năm có, là bởi vì á cái hồi xưa tôi có đi nhà thương tâm thần Biên Hòa đó. Họ có làm cho tôi cái đồ họa ở trên cái đầu mà họ không thấy họ nói gì hết. Nhưng mà hồi xưa đó là tôi còn uống thuốc, nó đau cho tới sáng thì tôi còn uống thuốc. Nhưng mà bây giờ thì tôi khoảng cái chừng 5-7 năm nay rồi á, là nó cứ đau vậy thôi, sáng là tôi dậy là nó hết. Tôi mới qua bên này, thành thứ ra bây giờ tôi làm tiền nó không có bao nhiêu, mà bây giờ tiếng tăm thì mình chưa có biết, thành thử ra tôi cũng chưa có đi khám. Tôi muốn hỏi bác sĩ coi là lý do tại sao và cái cách điều trị của nó như thế nào.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về chứng nhức đầu chỉ xảy ra trong giấc ngủ. Nói chung thì chúng ta sẽ bàn ở đây là về một cái vấn đề cũng khá hiếm. Từ tiếng Anh người ta gọi là hypnic headache. Và tôi xin trả lời cái câu hỏi với sự dè dặt thường lệ. Bệnh nhân cần được bác sĩ hỏi bệnh, khám bệnh mới đi đến được kết luận đây là cái bệnh gì và điều trị thích ứng, nhất là đây là một cái bệnh hiếm. Và sau đây chỉ là tin tức tổng quát về một bệnh có thể liên quan đến câu hỏi và hoàn toàn có tính cách thông tin để chúng ta cùng học hỏi. Thì hội chứng đau đầu ở trong giấc ngủ, tiếng Anh gọi là hypnic headache. Hypnic ở đây có nghĩa là giấc ngủ. Và đây là một cái bệnh như chúng ta đã nói hiếm và thường xảy ra ở những cái bệnh nhân trên 50 tuổi, tuy có thể là ở cái người trẻ hơn. Vì bệnh hiếm cho nên cái kiến thức về bệnh này không có nhiều và lần đầu tiên bệnh được mô tả ở trong y văn thì cũng gần đây thôi, là năm 1988. Và tác giả thì ông tên là Raskin, thì ông nghiên cứu trên những cái bệnh nhân 67 đến 84 tuổi. Và trước đây những cái nghiên cứu gợi ý rằng là cái bệnh này nó liên hệ tới một cái giai đoạn ở trong cái giấc ngủ, là cái giai đoạn REM sleep. Giai đoạn REM sleep là cái giai đoạn thứ tư của mỗi cái chu kỳ ở trong cái giấc ngủ. Trong lúc đó, lúc xảy ra cái giai đoạn này thì cái trong mắt nó nhúc nhích rất là nhanh. Và từ tiếng Anh gọi là rapid eye movements, bởi vì cái từ REM là phép tắc của chữ rapid eye movement. Thì tuy nhiên những cái khảo cứu mới hơn cho thấy là cái bệnh hypnic headache này nó xảy ra không phải ở cái giai đoạn REM sleep mà nó xảy ra ở cái giai đoạn sớm hơn, ở cái giai đoạn thứ hai của giấc ngủ. Lúc mà cái con mắt thì nó không có di động, không có nhúc nhích và lúc đó cái sóng não bộ nó lại chậm lại. Và ngoài ra cũng có những cái khảo cứu về hình ảnh làm MRI thì cho thấy là cái chất xám ở trong vùng sau của cái hypothalamus. Hypothalamus là một cái bộ phận ở dưới đáy não. Và thì ở trong cái hypothalamus của những cái người này có một số MRI cho thấy là cái chất xám ở trong cái vùng đó nó giảm đi, nó ít hơn ở người bình thường, ở trong những cái người bị hypnic headache. Đó là xin nhắc để cho chúng ta tò mò về một cái số khảo cứu hiện nay về cái vấn đề cũng khá hiếm này. Và cũng xin giải thích thêm một chút là khi mà nói về cái xảy ra cái giai đoạn nào trong giấc ngủ, thì trong một đêm ngủ thì chúng ta đi qua chừng 5 chu kỳ. Thì trong một cái chu kỳ nó dài chừng 90 phút và nó có gồm 4 giai đoạn, thì càng lúc càng chúng ta càng đi sâu vào trong cái giấc ngủ đó. Và mỗi cái giai đoạn đó nó có những cái não hoạt động của não bộ khác nhau, nó biểu hiện bằng những cái làn sóng ở trong não bộ khác nhau ở trên cái não điện đồ là cái electroencephalogram. Và những cái khảo cứu mới gần đây thì thấy là cái chuyện mà nhức đầu trong giấc ngủ là nó xảy ra trong cái giai đoạn thứ hai của giấc ngủ và nó đánh thức cái người ngủ lúc đó. Bây giờ nói về những cái triệu chứng mà biểu hiện như thế nào. Thì hypnic headache nó chỉ xảy ra ban đêm lúc ngủ và thường đúng khoảng thời gian, thường là chừng 1 đến 3 giờ sáng. Và cho nên từ tiếng Anh người ta còn gọi cái này là alarm clock headache. Alarm là cái đồng hồ báo thức, là alarm clock headache, là nó giống như cái đồng hồ báo thức, nó tới đúng giờ nó gọi mình dậy. Và người bệnh có thể đau một bên đầu nhưng mà cũng có khi đau cả hai bên. Và đau thường thường người bệnh mô tả như là một cái đau bưng bưng mà từ tiếng Anh người ta gọi là throbbing pain. Và nhưng mà cũng có thể đau kiểu khác. Và nó điển hình nó kéo dài chừng 30 đến 60 phút và tuy có thể ngắn chừng 15 phút nhưng mà cũng có thể dài đến lúc chừng 5-6 tiếng đồng hồ. Và phụ nữ thì bị nhiều hơn nam giới và có thể có những cái triệu chứng đi kèm theo như mà những cái triệu chứng này chúng ta mô tả là những cái rối loạn thần kinh tự dưỡng, có nghĩa là cái cơ thể nó tự điều chỉnh lấy, gọi là autonomic nervous system, thuộc về loại đối giao cảm parasympathetic, là những cái đó như là tiết nước mắt ra nhiều, hay là nghẹt mũi, hay là khó chịu với ánh sáng, đi ra nhìn ánh sáng chói quá, sợ ánh sáng, hay là nhạy cảm với âm thanh vì cái tai mình rất nhạy bén với những cái âm thanh làm mình khó chịu. Và người bệnh có thể đi ngủ lại sau khi bớt đau, nhưng mà tuy nhiên sau khi đi ngủ lại thì có thể có cơn đau khác. Và đây là một cái bệnh triệu chứng nó lặp đi lặp lại và cái thường thường người bệnh họ bị chừng 15 lần hay là 15 lần nhiều hơn sau khi mà tới trước khi tới bác sĩ. và nói là thường thường nó xảy ra ban đêm lúc ngủ, nhưng mà cũng có những cái khảo cứu công bố là có một số trường hợp bệnh nhân, 4 bệnh nhân cũng hiếm có, nhưng mà lúc họ ngủ ban ngày cũng xảy ra cái chuyện này. Thì nói về định bệnh thì đây là một cái bệnh chúng ta đã nói là ít khi gặp, thì bác sĩ phải căn cứ trên những cái tiêu chuẩn khách quan nào đó để mới dễ định bệnh. Thì căn cứ trên cái phân loại quốc tế về rối loạn đau đầu là cái International Classification of Headache Disorders, thì người ta bác sĩ sẽ có những cái tiêu chuẩn ra sau đây. Là thứ nhất là cái đau này là đau âm ỉ, ê ẩm, nó không có phải là đau nhói, dull headache. Thứ nhì, nó là chỉ có xảy ra trong lúc ngủ và làm bệnh nhân thức dậy. Thứ ba là trong ba cái chỉ tiêu sau đây phải có được hai cái. Thứ nhất là xảy ra chừng 15 lần hoặc là hơn 15 lần trong một tháng, và nó kéo dài trên 15 phút. Và điểm thứ ba là nó xảy đến lúc bệnh nhân sau 50 tuổi. Và chúng ta đã nhắc tên những cái triệu chứng về thần kinh tự dưỡng như là ói, sợ ánh sáng, sợ tiếng động. Thì nếu mà bệnh nhân có những cái triệu chứng loại đó thì chỉ có một thứ thôi. Chứ nếu mà bệnh nhân có hết tất cả mấy cái đó thì chúng ta bàn làm bác sĩ nghĩ tới một cái chuyện khác. Và cuối cùng một tiêu chuẩn khác là không có giải thích được bằng một cái rối loạn hay là bằng một cái bệnh khác. Thì nói lại là chính những cái yếu tố chính là cái cơn đau đầu và xảy ra trong giấc ngủ và xuất hiện đều đặn và vắng mặt những cái bệnh khác có thể gây ra đau đầu. Thì những cái bệnh khác có thể gây ra đau đầu mà bác sĩ cần loại bỏ chắc chắn là những cái bệnh đó không có phải là cái nguyên nhân, thì gồm thứ nhất là những cái đau đầu do một cái bệnh khác gây ra. Ví dụ như một cái bệnh nhân họ đang xài một cái loại thuốc gì đó, thì nhất là những cái thuốc an thần, bây giờ họ ngưng cái thuốc đó thì họ sẽ bị những cái triệu chứng gọi là withdrawal headache, nhức đầu do ngưng thuốc. Hay là giấc ngủ bị gián đoạn bởi những cái cơn nghẹt thở gọi là sleep apnea. Một số người ta thở tới một lúc nào đó thì cái đường hô hấp nó không có mở ra nữa và không khí nó không có vào phổi được. Và những cái lúc đó cái người bệnh họ ngưng thở chừng mấy chục giây đồng hồ xong rồi họ thở lại. Thì cái đó nó cũng có thể gây làm nhức đầu cho một số bệnh nhân lúc họ đang ngủ. Một số người bị đau ở trên đầu thì có thể là do bị u bướu ở trong đầu. Hay là một số người họ bị viêm cái động mạch nó chạy ngang cái thái dương. Đó, cái bệnh này, cái bệnh nó đe dọa cái thị giác của những cái người đó, gọi là temporal arteritis. Thì bác sĩ có lý do phải chắc chắn là bệnh nhân không có bị những cái chuyện đó. Và một lý do có thể làm nhức đầu mà cũng khá thường gặp mà đau một bên là những bệnh người bị họ viêm khớp ở giữa cái xương hàm với lại cái xương thái dương, là cái khớp mà phụ trách cái vấn đề chúng ta nhai hay là nhúc nhích cái hàm. Hay là họ đau răng, hay là đau viêm xoang, hay là cái viêm thần kinh số 5, có 3 nhánh đi trước mặt, họ bị đau. Hay là một cái số người ta bị áp suất cao ở trong tròng con mắt, glaucoma là cườm nước, thì người ta cũng có thể làm nhức đầu. Nhưng mà nói chung thì những cái nhức đầu đó là những cái đi vào trong cái định bệnh phân biệt, nhưng mà nó không có giống như cái nhức đầu của cái người bị hypnic headache, là cái người nhức đầu lúc đi ngủ. Và một số bệnh nhức đầu khác nó có thể liên hệ với là hypnic headache, nhưng mà cũng hay xảy ra, như là cái nhức đầu mãn tính là do bệnh migraine, hay là tiếng Anh gọi là migraine, hay là những cái người bị nhức đầu do căng thẳng thần kinh hoặc là do trầm cảm thì cũng có thể gây nhức đầu. Và nếu trong một số lớn trường hợp, nếu mà muốn loại bỏ những cái nguyên nhân như vậy thì người ta sẽ có thể nhờ đi cho bệnh nhân đi làm CT scan, tất nhiên là chụp hình ảnh kỹ thuật số cắt lát của cái đầu, hay là người ta làm cái cộng hưởng từ trường MRI để coi sự xem có cái u bướu hay là có cái gì bất bình thường ở trong xương sọ hay là không, hoặc là xem có cái gì bất bình thường ở cái thấy xương cổ hay không, thì để bớt lo về những cái vấn đề trên. Và một cái bệnh nhức đầu cũng thường gặp nữa là gọi là tension headache, là thường thường cũng ở người đàn bà 3 lần nhiều hơn đàn ông. Thì đó chúng ta có thể gọi cái này là nhức đầu do căng thẳng, một phần do những cái cơ bắp ở trên đầu nó co thắt, và một phần do cái cách não bộ của những cái người đó họ đối phó với stress bằng cách họ bị cái nhức đầu. Nhưng mà những cái người này thì họ nhức đầu suốt ngày, và cái đầu họ có cảm giác giống như là nó bị kẹp lại, nó bị bóp lại. Và bệnh nhân mệt mỏi một cách mơ hồ và khó tập trung, lúc bị stress, mệt chói mắt hoặc là ồn ào lại càng nhức đầu hơn. Thì những cái đó thường thường không có mặt, những cái dấu hiệu đó nó không có trong những cái trường hợp mà hypnic headache là là nhức đầu trong giấc ngủ. Và những số người do nhức đầu do trầm cảm thì họ có nhức đầu nhiều nhất lúc buổi sáng mới ngủ dậy, chứ không có phải là nhức đầu ban đêm lúc ngủ như là trong trường hợp chúng ta bàn ở đây. Và họ cũng có những cái triệu chứng trầm cảm như là chán đời, họ không thích làm việc, họ thấy mình không có làm gì ra trò, không đáng gì. Thì đó là lĩnh vực thường thường là của bác sĩ tâm lý hay là bác sĩ chuyên khoa về y khoa thần kinh là psychiatrist sẽ chữa cho mấy người đó. Thì cái cách mà họ nhức đầu với trong cái bệnh cảnh nó không có giống cái trường hợp nhức đầu ban đêm lúc ngủ. Và chúng ta đã nói đến cái migraine hay là migraine là thường thường chúng ta dịch là cái đau một bên đầu, nhưng mà có thể cả hai bên, và nó cũng đau bưng bưng như trường hợp này. Nhưng mà cái migraine nó cũng kèm theo buồn nôn, ăn không ngon, mắt mờ, sợ ánh sáng, những cái dấu hiệu mà chúng ta nói vấn đề thần kinh từ dưỡng như là mắt mờ, sợ ánh sáng, sợ tiếng động thì nó nhiều hơn là trong những cái trường hợp điển hình của những cái người nhức đầu lúc đang ngủ. Thì bây giờ chúng ta nói chữa trị về cái bệnh hypnic headache là cái bệnh nhức đầu trong lúc ngủ. Cái biện pháp mà dạng duy nhất mà có vẻ như là nó cũng hiệu nghiệm thì người ta cho bệnh nhân dùng chất caffeine. Thì một trong cách dạng gì là cho bệnh nhân uống một hoặc là hai tách cà phê trước khi đi ngủ. Thì cái thứ cà phê mà chúng ta uống thường thường nó có chừng 100mg chất caffeine ở trong đó. Và nhất nếu mà những cái thứ mà cà phê lọc đó, thì có thể nó đậm đặc hơn, nó có thể có nhiều caffeine hơn, thì có thể đến 150mg caffeine ở trong một cái tách cà phê như vậy. Và caffeine, chất caffeine ở trong cà phê đó, bệnh nhân cũng có thể tìm thấy dễ dàng, mua tự do trong những cái viên caffeine, caffeine tablets ở trong đó. Thì thường thường mọi thứ nó mỗi khác, nhưng mà thường thường người ta bán ra là trong đó có 200mg trong một viên như vậy. Và cái lượng caffeine ở trong đó nó tương tự như cỡ bằng một hoặc là hai cái tách cà phê, nhất là cà phê đặc. Một cái thuốc thứ nhì nữa là có thể dùng tới là gọi là endometacin. Endometacin là một cái thuốc chống viêm, giảm đau nhức, đau những cái khớp xương bình thường như vậy. Viết là ENDOMETHACIN. Thuốc này đã không có an toàn cho những cái bệnh nhân bị loét bao tử hay là bị viêm đường ruột vì có thể nó làm chảy máu. Nhưng mà người ta thấy là cái thuốc endometacin nó cũng uống trước khi đi ngủ, thì nghĩa là sau khi ăn cho đỡ xót ruột, cũng có thể hiệu nghiệm giúp cho bệnh nhân không có bị nhức đầu trong giấc ngủ. Và nếu mà những cái trường hợp mà không có đáp ứng với là những cái biện pháp dạng gì như kể trên thì bác sĩ họ có thể biên toa. Và những sau đây là hai cái thứ thuốc mà bác sĩ có thể dùng. Thứ nhất là cái chất lithium, viết là L-I-T-H-I-U-M, lithium carbonate, là một cần toa bác sĩ. Và bác sĩ khi cho bệnh nhân dùng họ cũng phải theo dõi cái mức thuốc ở trong máu nó cao thấp như thế nào. Thì thường thường lithium được bác sĩ dùng chữa những cái triệu chứng kích thích quá độ của bệnh tâm thần lượng cực. Là tâm thần lượng cực là những cái người bệnh nhân mà họ bị từ tiếng Anh nó gọi là bipolar disorder, là những cái người đó lúc thì họ bị kích thích, họ kích động quá đáng, lúc thì họ bị trầm cảm thì trầm cảm quá đáng, thành họ lên cái cực này họ tụt xuống cái cực xuống khác, xong rồi họ lên trở kích thích trở lại. Thì những cái người đó, một số người được cho uống cái chất lithium này, và trong cái trường hợp này thì cái lithium được xài để chữa cho bệnh mà hypnic headache là cái bệnh nhức đầu trong lúc ngủ. Và một thứ thuốc khác để chúng ta biết cái thông tin mà thôi, cũng do bác sĩ kê toa, gọi là flunarizin, viết là F-L-U-N-A-R-I-Z-I-N-E. Và tên thương mại nó là Sibelium, viết là S-I-B-E-L-I-U-M. Thì đây cũng là một cái thuốc loại mà người ta xếp vào loại calcium antagonist, có nghĩa là nó tác dụng ngược lên trên cái kênh calcium của những cái tế bào. Và cái thông thường thì cái thuốc này cũng được dùng chữa cho cái bệnh nhức đầu một bên hay là bệnh nhức đầu migraine. Thành bởi vậy mà nó hình như nó, trong những cái số trường hợp mà được công bố thì nó cũng có tác dụng lên cái bệnh nhức đầu trong lúc ngủ. Bởi vậy chúng ta, người ta cũng nghi là có những cái sự liên hệ ở giữa cái bệnh nhức đầu trong giấc ngủ với trường hợp những cái bệnh nhức đầu như migraine hay là những cái vấn đề thần kinh. Và đó là những nhận xét hiện nay thu thập trong y văn về cái vấn đề của một bệnh hiếm là cái bệnh mà hypnic headache, là nhức đầu trong giấc ngủ. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories. Hồng Hoa xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Hôm nay, ta tiếp tục nói về từ book. Sách, hay ta thường gọi chung là sách vở, là những vật thông thường, nên ta dễ coi chúng là những thứ đương nhiên và không nhận rõ giá trị. Nhưng từ book lại là một từ rất hữu dụng và rất phổ biến trong nhiều thành ngữ. Ta hãy bắt đầu với book, được dùng như động từ. To book là một thành ngữ lóng. Một số chuyên gia cho rằng nó được sử dụng lần đầu tiên là vào thập niên 1970. Nó có nghĩa là rời đi, thường là một cách vội vã. Vì thế khi ai đó nói "Can't talk now, I got a book," thì có nghĩa là họ phải vội vã để đi đâu đó. Book cũng là một động từ rất hữu dụng cho việc du hành. Chẳng hạn, ta book một chuyến bay, có nghĩa là trả tiền để giữ chỗ trước trên một chuyến bay. Ta cũng có thể book một phòng khách sạn hay một bàn ăn tại nhà hàng. Nhiều từ điển trên mạng nói cách sử dụng động từ book với nghĩa này bắt đầu vào năm 1841. Đương nhiên, thời đó thì mọi người không mua vé giữ chỗ trên máy bay, mà là mua vé giữ chỗ trên xe lửa. Ta cũng có thể book một nhạc công hay một nghệ sĩ trình diễn. Book trong trường hợp này có nghĩa là thuê, mướn người nào, thường là để cho một dự án đặc biệt, nhất thời. Một số chuyên gia nói cách dùng từ book này bắt đầu vào năm 1872. Những người được sử dụng để thuê mướn các nghệ sĩ đó thường được gọi là bookers, nhưng không nên lẫn lộn bookers với bookies. Bookie là người nhận cá cược của những tay đánh bạc. Đây thường là một hoạt động bất hợp pháp. Một hành động bất hợp pháp khác có liên quan đến books, gọi là cooking the books. Nghe như nấu nướng, làm món ăn, nhưng không phải thế. Bookkeepers, ta gọi là kế toán viên, là người làm hồ sơ các hoạt động tài chính của các doanh nghiệp. Họ cook the books khi họ thêm thông tin sai lạc. Chẳng hạn, mọi người có thể nói dối về số thu nhập để đóng thuế ít hơn. Họ khai man về số thu nhập của họ. Bạn có thể đoán cảnh sát đôi khi sẽ làm gì với những tay bookies, bất hợp pháp, hay những người bị bắt gặp, cooking the books. Cảnh sát sẽ book họ. Trong trường hợp này, book có nghĩa là chính thức truy tố ai đó về một tội phạm. Book 'em Daniel là một câu rất phổ biến trong một chương trình truyền hình về cảnh sát được chiếu ở Hoa Kỳ từ năm 1968 đến năm 1980. Các nhà sản xuất truyền hình đã hồi sinh loạt phim Hawaii Five-O. Họ còn dùng khẩu hiệu Book 'em Daniel như một lời tán thành loạt show nguyên thủy. Và ta có thể kể tiếp một số thành ngữ khác với từ book.
Let's say the booked bookie goes to trial. He hopes for a light punishment, but instead the judge throws the book at him. The judge gives him the most serious punishment possible.
Giả thử tay bookie bị booked kia ra tòa. Anh ta hy vọng sẽ chỉ bị phạt nhẹ, nhưng thay vì thế, quan tòa lại throws the book at him, vì quan tòa đã tuyên phạt anh ta mức nặng nhất.
However, the judge must still do things by the book. She must honor the rules of the legal system. People who go by the book follow the rules.
Tuy nhiên, quan tòa vẫn phải làm mọi việc by the book, nghĩa là phải tôn trọng hệ thống pháp lý. Go by the book như vậy có nghĩa là làm theo đúng các luật lệ.
So, there are people who are by the book, and then there are people who are open books. If you are an open book, you are easy to know because you share or show your thoughts and emotions easily.
Vậy là có những người by the book, theo đúng luật lệ, lại có những người là open books. Là một open book là người dễ biết bởi vì thường chia sẻ và bày tỏ ý nghĩa và cảm xúc một cách dễ dàng.
Nhà văn Mỹ Willa Cather, người đoạt giải Pulitzer năm 1923, đã dùng thành ngữ open book trong cuốn tiểu thuyết My Antonia của bà. Bà tả một buổi sáng Giáng sinh, một người láng giềng nghèo đi thăm một gia đình.
We persuaded our guest to stay for supper with us. He needed little urging. As we sat down to the table, it occurred to me that he liked to look at us and that our faces were open books to him. When his deep-seeing eyes rested on me, I felt as if he were looking far ahead into the future for me, down the road I would have to travel.
Chúng tôi cố mời vị khách ở lại ăn tối với chúng tôi. Cần phải dùng lời lẽ khẩn khoản một chút. Khi chúng tôi ngồi vào bàn ăn, tôi nhận ra là ông ấy thích nhìn chúng tôi và gương mặt của chúng tôi phơi bày những cảm nghĩ của chúng tôi đối với ông ấy. Khi ông ấy hướng cặp mắt đăm đăm nhìn vào tôi cảm thấy như ông ấy hướng nhìn xa vào tương lai đến tận cuối con đường mà tôi sẽ đi.
Bà Cather là tác giả nhiều cuốn sách. Nhưng không cần phải là tác giả sách thì người ta mới nói là ta đã viết một cuốn sách. Tôi xin giải thích chuyện này. Khi nói ai đó đã viết một cuốn sách, written a book, về một điều gì đó, thì có nghĩa là họ biết rất nhiều về một đề tài. Họ là một chuyên gia. Chẳng hạn như một người bạn của tôi ở đại học đã viết một cuốn sách về việc thức suốt đêm để học thi. Cô ấy là một chuyên gia về việc dồn hết việc học trong cả học kỳ vào một vài đêm thức trắng. Chính người bạn này cũng đã cố gắng tìm mọi cách để khỏi phải làm việc của mình. Thành ngữ để chỉ việc này là try every trick in the book. Ý nói, cố làm mọi thứ có thể được để làm hay khỏi phải làm một việc gì đó. Cô ta sẽ nói dối là bị ốm, hay thậm chí nói dối là phải đi dự đám tang của anh rể bà cố của cô ấy. Khi tìm cách trốn việc, nói dối về cái chết của người họ hàng xa lắc là một cái mẹo xưa nhất. Thành ngữ tiếng Anh chỉ mẹo này là the oldest trick in the book. Trick là mưu mẹo. The oldest trick in the book là một cái mẹo đã được sử dụng nhiều lần nhưng vẫn có hiệu quả. Ta hãy nghe các thành ngữ vừa rồi được sử dụng trong cuộc đối thoại sau.
What are you doing?
Bạn đang làm gì đấy?
Trying to fix my car. I have tried every trick in the book, but it just won't start.
Tìm cách sửa cái xe của tôi, nhưng tôi đã thử mọi cách rồi mà vẫn không mở được máy xe.
You should ask Elizabeth from apartment 3B for help.
Bạn nên nhờ cô Elizabeth ở phòng số 3B giúp cho.
You mean young, beautiful Elizabeth? Why would I ask her for help fixing my car?
Bạn muốn nói cái cô Elizabeth trẻ tuổi xinh đẹp ấy ư? Vì sao mà tôi lại phải nhờ cô ấy sửa xe của tôi?
Because she wrote the book on fixing cars. Her grandfather, father, and four brothers are all mechanics. She's been fixing cars since she was 15 years old.
Vì cô ấy là chuyên gia về sửa xe mà. Ông nội cô ấy, cha cô ấy và bốn người anh của cô ấy đều là thợ máy. Cô ấy đã sửa xe từ hồi mới 15 tuổi.
Wow. I guess I shouldn't judge a book by its cover.
Vậy là tôi không nên xét đoán người qua bề ngoài.
No, you shouldn't. Just because Elizabeth is young and beautiful, you thought she could not fix a car. She's also a great DJ. I just booked her for a party I'm planning.
Đúng thế. Không phải vì Elizabeth trẻ và đẹp mà bạn nghĩ là cô ấy không biết sửa xe. Cô ấy còn là một tay chọn nhạc cừ khôi đấy. Tôi đã mướn cô ấy làm công việc ấy cho một buổi tiệc tôi đang định tổ chức đấy.
Really? That's cool. You know, I may have prejudged Elizabeth, but I'm sure you have done the same. For example, what do you think about the guy who lives in apartment 4C?
Vậy ư, ghê nhỉ? Bạn biết không, tôi có thể xét đoán vội về Elizabeth, nhưng tôi đoán chắc bạn cũng thế thôi. Chẳng hạn như bạn nghĩ sao về cái tay ở căn hộ 4C?
The quiet accountant? He never talks about himself. So I wouldn't call him an open book. But he's really nice and seems trustworthy.
Cái anh chàng làm kế toán trầm lặng ấy à? Anh ta chẳng bao giờ nói về mình. Tôi sẽ không cho anh ta là dễ hiểu. Nhưng anh ta rất dễ mến và có vẻ đáng tin cậy đấy chứ.
What would you say if I told you he got busted for cooking the books on a big investment scam?
Bạn sẽ nghĩ sao nếu tôi nói cho bạn biết là anh ta đã bị chộp vì gian lận trong một vụ lừa đảo đầu tư lớn?
What? Are you serious?
Cái gì cơ? Bạn nói thật không đấy?
Yes, and it's not the first time he has been booked for this type of crime. So the judge threw the book at him. He'll be in prison for at least 7 years.
Có chứ. Và không phải là lần đầu anh ta bị chộp về loại tội này đâu nhé. Vì thế mà quan tòa giáng cho anh ta hình phạt nặng nhất. Anh Sa sẽ lãnh án tù ít nhất là 7 năm đấy.
Wow, you're right. You really can't judge a book by its cover.
Và trước khi khép lại chương này của luật bài Words and Their Stories, tôi xin giải thích một số thành ngữ chính. For granted. Thành ngữ ý nói chấp nhận hay coi là chuyện đương nhiên, không thắc mắc. Thường hàm ý là không nhận ra chân giá trị của một người hay một sự kiện nào. To judge a book by its cover. Thành ngữ này đã được giải thích trong một bài học trước. Ý nói không nên xét đoán việc gì hay ai đó qua bề ngoài. DJ. Danh từ, viết tắt của disc jockey. Chỉ người thường chọn nhạc phổ thông đã ghi âm để chạy trên đài phát thanh hay tại một buổi liên hoan hay hộp đêm. Backfire. Động từ, nói về một động cơ hay xe cộ. Có nghĩa là nổ lớn vì nhiên liệu sử dụng không đúng cách. Tính lòng có nghĩa là kết quả ngược với ý muốn hay trông đợi. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Hồng Hoa xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hàng năm vào ngày 24 tháng 3, các quốc gia trên toàn thế giới kỷ niệm Ngày Bệnh Lao Thế Giới để xây dựng nhận thức của công chúng về dịch bệnh lao toàn cầu. Lễ kỷ niệm này tưởng nhớ phát hiện vi khuẩn gây bệnh lao của bác sĩ Robert Koch vào năm 1882. Bệnh lao, viết tắt bằng tiếng Anh là TB, là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong số các bệnh truyền nhiễm trên toàn thế giới. Bệnh lao lây nhiễm 1/3 dân số toàn cầu và làm khoảng 1,5 triệu người thiệt mạng. Đa số những trường hợp tử vong vì bệnh lao xảy ra tại các nước đang phát triển, nơi bệnh lao có liên hệ chặt chẽ với nghèo khó và kém phát triển, và không tiếp cận được với việc chữa trị hữu hiệu. Bệnh lao cũng làm những người bị lây nhiễm HIV chết nhiều nhất. Trước khi thuốc kháng sinh ra đời vào những năm 1940, bệnh lao là một trong những căn bệnh làm nhiều người sợ hãi nhất trên toàn thế giới. Hiện nay chúng ta đang trở lại kỷ nguyên khi bệnh lao không được chữa trị vì bệnh này càng ngày càng kháng thuốc. Chủ đề năm nay, không để người nào lại đằng sau, nhằm làm cho mọi người đều được tiếp cận với việc chữa trị bệnh lao. Điều này có nghĩa là trong khuôn khổ của chiến dịch xóa bỏ bệnh lao, chúng ta phải tìm ra được phương cách chấm dứt việc ghê sợ các nạn nhân và chấm dứt việc kỳ thị bệnh nhân, giúp những người này vượt các rào cản không cho họ được tiếp cận với các biện pháp chăm sóc sức khỏe. Bằng cách giải quyết những nhu cầu y tế của những người gặp nhiều khó khăn, những người bị đặt ra ngoài lề xã hội và những người không thể tiếp cận được các hệ thống y tế, chúng ta cải thiện đời sống của họ và giảm thiểu con số những người bị lây nhiễm để họ khỏi gây bệnh cho những người khác. Hoa Kỳ cam kết chống lại bệnh lao bằng cách đặt trọng tâm vào những nỗ lực của chúng ta vào những quốc gia tại đó gánh nặng về bệnh lao cao nhất. Chúng ta hỗ trợ những chương trình cứu nhiều sinh mạng, tăng tiến việc tiếp cận các dịch vụ y tế đối với mọi người và tạo ra một thế giới an ninh hơn. Qua chính phủ liên bang, chúng ta xem cuộc chiến chống bệnh lao là một ưu tiên hàng đầu. Chúng ta tiếp tục đối tác với Tổ chức Y tế Thế giới, với đối tác chấm dứt bệnh lao và cơ sở dược phẩm toàn cầu cung cấp hỗ trợ quan trọng cho những hoạt động kiểm soát bệnh lao trên toàn thế giới và hoàn tất khải tượng của thế giới bằng việc chấp nhận các mục tiêu phát triển bền vững. Bằng cách gia nhập cam kết toàn cầu để chấm dứt sự lây lan của bệnh lao và bằng cách tiếp tục đầu tư và sáng tạo, chúng ta có thể đạt đến một thế giới không có bệnh lao.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Các quan chức của thành phố Cincinnati của bang miền Tây Hoa Kỳ, Ohio, nói có ít nhất 15 người bị bắn, một người tử vong tại một hộp đêm đông người vào sáng sớm Chủ nhật. Nhà chức trách tin rằng có ít nhất hai tay súng đã dính líu đến vụ việc. Trợ lý cảnh sát trưởng Paul Newdigate cho biết hiện trường tại hộp đêm Cameo thật khủng khiếp và bổ sung trên Twitter là không có dấu hiệu nào cho thấy vụ việc này liên quan đến khủng bố. Newdigate cho biết hàng trăm người đã có mặt bên trong hộp đêm khi kẻ bắn súng nhả đạn. Đài truyền hình địa phương WLWT đưa tin một số nạn nhân bị thương nguy kịch, còn các quan chức chưa cho biết có ai bị tạm giam hay không. Một ủy ban bầu cử thân Trung Quốc đã chọn bà Carrie Lam, một viên chức kỳ cựu làm nữ đặc khu trưởng đầu tiên của Hồng Kông. Bà Lam, 59 tuổi, giành chiến thắng với 777 phiếu trên 1.200 phiếu. Chiến thắng của bà không gây ngạc nhiên vì Bắc Kinh đã vận động rất tích cực cho bà trước cuộc bỏ phiếu hôm Chủ nhật. Bà là quan chức quan trọng hàng thứ hai trong chính quyền Hồng Kông. Các nhà hoạt động vì dân chủ lo lắng là chiến thắng của bà Lam và xu hướng thân Trung Quốc của bà là điều làm cho họ lo ngại. Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ hôm thứ Bảy cho hay một cuộc không kích chống khủng bố của Mỹ hồi đầu tháng này tại Afghanistan đã giết chết một thủ lĩnh Al-Qaeda, chịu trách nhiệm về cuộc tấn công chết chóc vào khách sạn ở Islamabad năm 2008 và cuộc tấn công năm 2009 vào xe buýt chở đội bóng gậy của Sri Lanka. Yasin là kẻ khủng bố cấp cao có xuất thân từ Balochistan, Pakistan. Hắn có quan hệ với nhóm Tehrik-e-Taliban và đã lên kế hoạch cho nhiều cuộc tấn công khủng bố của Al-Qaeda. Cuộc tấn công dẫn tới cái chết của hắn được tiến hành vào ngày 19 tháng 3 ở tỉnh Paktita, Afghanistan. Các máy bay chiến đấu của chính phủ Syria và đồng minh Nga đã không kích các mục tiêu là phiến quân trên khắp cả nước hôm thứ Bảy, giết chết nhiều người, trong đó có cả các tù nhân tại một nhà tù của phụ nữ do phiến quân kiểm soát ở thành phố miền Tây Bắc Idlib.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.